Chúa Tể Chi Vương, chương 802, Thái Cổ Vạn Tộc bảng thứ 9, góc truyện audio.com, dừng tay, tà thần tinh này không thể mang đi, nếu không, sẽ mang đến tai nạn hủy diệt cho phiến thành thị dưới lòng đất này, cùng với cả không gian thần huyễn. Một đạo thanh âm già nua từ trong khu vực lối vào xà nhân tộc đột nhiên truyền đến. Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh khẽ rùng mình một cái, liếc mắt nhìn lại. Vừa rồi hai người liên thủ, dường như đã thành công đem tà thần tinh thuận thế đẩy vào trong không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh. Thanh âm vừa dứt từ thông đạo lối vào kia chợt đi vào một vị lão giả xà nhân bước đi tập tễnh. Lão giả xà nhân này đầu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, lưng còng cúi thấp, mỗi khi xoay người, đi lại đều có chút phải cố hết sức. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên người lão giả xà nhân, vẻ mặt mọi người đều lộ ra một tia cổ quái. Ha ha, chỉ là một lão vương giả xà nhân đã sắp xuống mộ còn dám nghĩ đến chuyện định đoạt khỏa tà thần tinh này nữa hay sao? Triệu Phong nhẹ nhàng cười nhạt một cái. Lời ấy vừa ra toàn trường nhất thời dậy lên một trận kinh hãi. Thật sự khó có thể nhìn ra, vị lão giả xà nhân ngay cả đi đường cũng không ổn này, lại cũng là một vị vương giả hư thần cảnh. Điểm này, ngay cả Nam Cung Thánh cùng cô Triều Trí cũng đều không có lập tức phát hiện ra. Ta là tà thần tế ti tiền nhiệm. Thanh âm lão giả xà nhân đầu bạc khàn khàn, ánh mắt liếc nhìn thật sâu gã thiếu niên tóc tím tiểu đan nguyên cảnh kia. Linh hồn sinh mệnh của hắn đã héo rũ, khí tức suy kiệt đến cực hạn. Dưới tình huống như thế này, đối phương vẫn có thể liếc mắt nhìn ra chi tiết của hắn. Chúng đệ tử tinh anh ba đại tông phái tâm thần khẽ rùng mình một cái, đối với Triệu Phong lại càng thêm kiêng kỵ hơn. Lão giả xà nhân đầu bạc này là tà thần tế ti tiền nhiệm, như vậy ít nhất cũng phải có tu vi hư thần cảnh. Hừ, mặc kệ là nguyên nhân gì, tà thần tinh này, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tồn vong của thành thị dưới lòng đất có quan hệ gì với ta đâu. Sắc mặt Nam Cung Thánh vẫn đạm mạc, hắn đã phải trả một cái giá thật lớn, rất không dễ dàng mới đem tà thần tinh chuyển rời vào trong không gian lĩnh vực của chính mình, làm sao có chuyện từ bỏ dễ dàng như vậy. Lão Tế Ti, ngươi mạo hiểm nguy hiểm sinh mệnh, chỉ là vì muốn tới đây ngăn cản chúng ta thôi sao? Bộ dáng cô Triều Trí có chút hứng thú. Đến hiện tại tà thần tinh đã bị Nam Cung Thánh tìm được, hắn cũng không ngại phát sinh thêm một chút biến cố. Cặp mày Nam Cung Thánh khẽ nhíu lại, nhưng hắn cũng muốn biết thêm càng nhiều tin tức về tà thần tinh. Sinh mệnh của lão hủ đã sắp tới đại nạn, sinh tử còn ngại gì nữa. Nhưng có một số việc cần phải tận hết chức trách, vẻ mặt lão tế ti xà nhân đầu bạc bi thương nói. Giờ phút này, bọn người Triệu Phong, Nam Cung Thánh, cô Triều Trí cũng lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, cảm thấy một cỗ ý tứ bi thương. Bọn họ cũng không phải là thương tình lão tế ti xà nhân đầu bạc mà là một loại kính sợ đối với pháp tắc sinh mệnh cùng tử vong. Mọi người đều biết sinh mệnh đều có hạn mức thọ nguyên cao nhất. Ví dụ như nói vương giả hư thần cảnh thọ nguyên bình thường là mấy ngàn năm. Một khi đạt tới hạn mức thọ nguyên cao nhất, sinh mệnh và linh hồn sẽ dần dần héo rũ, đồng dạng vẫn sẽ đi vào tử vong. Loại pháp tắc này cho dù là đoạt xá trọng sinh cũng đều không thể thay đổi. Đừng nói là vương giả hư thần cảnh, cho dù là thánh chủ huyền quang cảnh, bán thần, chẳng qua là thọ. Góc truyện audio.com, nguyên càng dài lâu hơn một chút mà thôi, không thể chân chính vĩnh hằng bất tử. Tỷ như Triệu Phong, hắn đoạt xá trọng sinh, nhưng đại nạn thọ nguyên trên phương diện linh hồn lại không có thay đổi quá lớn. Trừ phi có các loại ngoại lực tăng thọ như là bất lão tuyền, hoặc là đột phá cảnh giới rất cao, mới có thể thay đổi thời hạn đại nạn thọ nguyên. Đương nhiên, giống như là một ít đại đế đỉnh phong cổ lão tinh thông tử vong linh hồn giống như tử vong đại đế thọ nguyên có khả năng cao hơn mấy lần so với cường giả cung cấp. Chư vị nên biết trong thành thị dưới lòng đất thường xuyên có tai nạn thiên nhiên, ví dụ như nham thạch nóng chảy, địa tâm chi hỏa mà lực lượng tà thần tinh lại có thể ảnh hưởng cùng ổn định việc tai nạn bùng nổ. Lão tế ti xà nhân đầu bạc chậm rãi mở miệng nói. Toàn trường, thần kỳ bình tĩnh, bởi vì đây là lời nói của một vị lão già sắp chết. Người sắp chết lời nói cũng trở nên thiện lương hơn. Chẳng lẽ cái này không phải là tai họa tự nhiên? Triệu Phong ý thức được cái gì đó. Sau khi tiến vào thành thị dưới lòng đất, hắn đã biết được các chủng tộc dưới này đều là thập phần kính sợ đối với tế đàn tà thần. Thông qua quyền trượng tà thần tế ti quả thật có năng lực có thể ảnh hưởng cùng điều khiển tai nạn tự nhiên. Mấy cái này chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Lão tế ti xà nhân đầu bạc hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ có lịch đại tà thần tế thì cùng với một số rất ít người biết được dưới lòng đất còn có một thứ tai họa lớn hơn nữa. Tai họa lớn hơn nữa. Đệ tử tinh anh ba đại tông phái ở đây cũng cảm thấy một cỗ không khí không giống bình thường. Đúng lúc này, mọi người cảm giác được phía dưới tế đàn tà thần mơ hồ truyền đến một tia chấn động nhàn nhạt đến từ chỗ càng sâu dưới lòng đất. Phanh phanh, thần linh nhãn của Triệu Phong mơ hồ khẽ nhảy lên một chút. Giờ phút này, huyết mạch hoàng đạo của Triệu Phong cùng Khổng Phỉ Linh cũng phát ra một tia run rẩy sợ hãi thuộc loại bản năng. Có thể làm huyết mạch hoàng đạo sợ hãi, đó rốt cuộc là ngọn nguồn khí tức như thế nào? Cảm nhận được rồi sao? Thần tình lão tế ti xà nhân đầu bạc chua xót trong mắt lộ ra một tia sầu lo thật sâu. Dưới lòng đất kia, rốt cuộc là có cái gì? Đám đệ tử tinh anh ba đại tông phái cũng cảm thấy một trận bất an mơ hồ. Trong minh minh tựa hồ có một cỗ khí tức tai kiếp đang từng chút một dâng lên. Đám các ngươi hẳn là biết, trên thái cổ vạn tộc bảng, trong các chủng tộc bài danh trước 10 có một chủng tộc gọi là Diệt Thế Long Tộc. Lão tế ti xà nhân đầu bạc chậm rãi nói. Diệt Thế Long Tộc, bọn người Triệu Phong, Nam Cung Thánh, Cô Triều Chí tâm thần đại chấn. Bài danh thứ 9 vạn tộc bảng Diệt Thế Long Tộc, Phí Lão cũng kinh hãi thất thanh, một cỗ khí tức sợ hãi lan tỏa ra trong lòng mọi người. Trên thái cổ vạn tộc bảng, bài danh thứ 8 là Kim Ô Tộc, bài danh thứ 9 là Diệt Thế Long Tộc. Chúng đệ tử tinh anh ở đây đều xuất thân từ tông phái nhị tinh tam tinh, lịch duyệt tự nhiên bất phàm. Chủng tộc bài danh trước 10 trên thái cổ vạn tộc bảng, đó cũng không phải là thứ dễ dàng trêu chọc tới được. Nực cười, nếu là Diệt Thế Long Tộc ở dưới, chỉ cần phun ra một ngụm Diệt Thế Long Viêm, liền có thể đem cả không gian thần huyễn này đốt cho tan biến rồi. Một chàng cười lạnh vang, góc truyện audio.com, lên, đến từ một gã thiếu niên tuấn Mỹ một đầu tóc tím. Người mở miệng chính là Triệu Phong. Hắn đã từng xem qua thái cổ vạn tộc bảng, đối với đặc tính, năng lực cùng với sức chiến đấu của mỗi một chủng tộc đều có sự hiểu biết rất mạnh. Trên thực tế, thái cổ vạn tộc bảng cũng không phải hoàn toàn lấy sức chiến đấu tinh khiết để mà sắp hàng thứ tự. Ví dụ như nói tiên cơ tộc kia thân thể chiến lực cũng không mạnh, nhưng trí tuệ của bọn hắn thì lại không một chủng tộc nào có thể so sánh được. Tiên cơ tộc đi săn bắt quang tộc ý đồ chế tạo cỗ máy thời gian, thậm chí còn có kế hoạch phục chế thái cổ tộc nữa. Thế nhưng, Diệt Thế Long tộc tuyệt đối là chủng tộc có sức chiến đấu kinh thiên, năng lực hủy thiên diệt địa. Kim Ô tộc bài danh thứ 8, trong cả thiên địa phạm trụ hiện tại chỉ có duy nhất một cá thể, chính là thái cổ Kim Ô, thân thể to lớn khổng lồ không thể đánh giá, đang ở trên không trung vô tận cung cấp quang nhiệt vô hạn cho cả phạm trụ. Mà Diệt Thế Long tộc bài danh hạng 9, nghe nói chính là đối thủ một mất một còn cùng Kim Ô tộc. Theo Triệu Phong được biết, chủng tộc này chính là vì hủy diệt mà sinh ra, mục tiêu cuối cùng của bọn chúng chính là hủy diệt cả thế giới. Lão xà nhân, ngươi dám lừa gạt chúng ta. Một ít đệ tử cùng tinh anh của ba tông khẽ thở ra một hơi. Trên trán Nam Cung Thánh cũng chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Diệt Thế Long tộc thực lực loại chủng tộc thần thoại này quả thật là rất khủng bố. Lão tế ti xà nhân đầu bạc mỉm cười chua xót nói. Diệt Thế Long tộc chân chính, dĩ nhiên là đã bị diệt chủng mất rồi. Nhưng mà tại địa tâm ở nơi này có phong ấn một đầu Diệt Thế Hắc Giao Long, trong cơ thể hắn chảy xuôi một tia huyết mạch nhàn nhạt của Diệt Thế Long tộc. Nghe nói lời ấy, đệ tử ba đại tông phái ở đây, tâm thần cũng đều mình một cái. Hóa ra, ở chỗ sâu trong địa tâm kia có phong ấn một đầu Hắc Giao Long, ẩn chứa một tia huyết mạch Diệt Thế Long tộc loãng hiếm thấy. Ngày xưa, đầu Diệt Thế Hắc Giao Long này chính là bị tà thần phong ấn. Trải qua vô số năm tháng, mặc dù thực lực của hắn còn không tới 1% thời kỳ đỉnh phong, nhưng đồng thời phong ấn cũng bị yếu đi rất nhiều. Tế ti xà nhân đầu bạc khẽ hít một hơi, bên dưới tế đàn tà thần mơ hồ truyền đến một tia chấn động cùng với nóng rực. Trong mơ hồ, dường như có một cỗ thanh âm long ngâm bị áp bách vô số năm cùng với viêm hỏa hủy diệt mà sinh ra, hiện tại đang nhanh chóng quay trở về thế gian, thôn phệ hết thảy. Thành viên đệ tử ba tông ở đây, từng tên đều kinh hãi khiếp vía. Khí thế hủy diệt, sợ hãi trong vô hình lan tỏa khắp nơi. Phanh phanh, Triệu Phong cảm giác thần linh nhãn của chính mình đang liên tiếp nhảy lên cùng cảnh báo. Có thể xác định vị lão tế ti xà nhân đầu bạc thân là kẻ sắp chết này, hẳn là sẽ không lừa gạt mọi người. Tai nạn dưới lòng đất kia, đa phần là do Diệt Thế Hắc Giao Long dãy dụa tạo thành. Mà tác dụng của tà thần tinh chính là bình phục tai nạn, hơn nữa còn có tác dụng nhất định có thể ổn định phong ấn. Tế ti xà nhân đầu bạc phun ra một ngụm chọc khí. Nói đến đây, hắn đặt mông ngồi xuống trên mặt đất đem hết thảy nhân quả nói ra rõ ràng. Ánh mắt Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh chớp động bất định. Tà thần tinh ta khẳng định sẽ không giao ra, thứ bị phong ấn kia cũng không phải Diệt Thế Long tộc chân chính. Góc truyện audio.com cũng không phải là tồn tại vô địch, huống chi còn không ở trạng thái đỉnh phong. Nam Cung Thánh kiên quyết nói, sinh tử của các chủng tộc trong thành thị dưới lòng đất hắn cũng không cần phải bận tâm tới. Lực lượng cực hạn đỉnh phong mới là thứ mà hắn theo đuổi. Lão Tế Ti, người đã tới trễ. chúng ta thật không dễ dàng mới có thể đem tà thần tinh rời đi. Hiện tại muốn đặt nó trở về lại, đã rất khó khăn rồi. Triệu Phong lắc đầu, hít sâu một hơi. Hắn cùng tiểu tặc miêu trên vai mình tiến hành trao đổi một hồi. Mèo mèo, tiểu tặc miêu huy chảo khoa tay múa chân, trong tay xuất hiện một thanh quyền trượng, bảo thạch tử huyết sắc bên trên hiện tại đã vỡ tan rồi. Lúc trước, sở dĩ bọn họ có thể di rời đi tà thần tinh chính là bởi vì huyết trì cùng quyền trượng cũng đều ở trong không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh. Thủ đoạn của Triệu Phong cùng bí kỹ không gian của Nam Cung Thánh chính là một cái đường dẫn. Hai người chính là có tác dụng tiến hành phụ trợ dẫn dắt. Nói một cách chính xác hơn, Nam Cung Thánh vẫn còn chưa có chính thức lấy được tà thần tinh, chỉ là thông qua sự cố gắng của mấy người, đem tà thần tinh di rời sang một chỗ khác cất vào trong không gian lĩnh vực của hắn. Mà hiện tại, muốn đem tà thần tinh đặt ngược trở về lại, thì mọi chuyện đã muộn rồi. Người đám các ngươi, lão tế ti xà nhân đầu bạc chết lặng, bộ dáng thất hồn lạc phách thần tình bi thương. Lúc trước, hắn cũng không nghĩ đến mấy kẻ ngoại lai này lại có năng lực thu lấy tà thần tinh. Chờ đến khi hắn đổi tới, đã vô lực bù đắp lại rồi. Thật xin lỗi, xin hãy an nghỉ đi, ngữ khí Triệu Phong mang theo một tia tiếc nuối cùng đồng tình nói. Ọc, lão tế ti xà nhân đầu bạc trực tiếp phun ra một hơi, sinh mệnh hoàn toàn đi đến điểm cuối. Tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, lão tế ti xà nhân đầu bạc mạnh mẽ thiêu đốt linh hồn cùng huyết nhục toàn thân, bộc phát ra một cỗ khí tức vĩ lực tiếp cận cấp bậc đại đế. Không tốt, đệ tử cùng tinh anh Tam Tông ở đây, từng tên áp lực hít thở không thông. Ngay cả Nam Cung Thánh cùng cô Triều Chí cũng vì thế mà biến sắc. Chẳng lẽ vị tế ti xà nhân đầu bạc này muốn cùng mọi người đồng quy vô tận hay sao? Chỉ có Triệu Phong là đứng lặng tại chỗ, không chút kinh hoàng. Tất cả chủng tộc trong thành thị dưới lòng đất tức khắc rời khỏi thế giới lòng đất. Tai nạn diệt thế sắp sửa hàng lâm, thanh âm bi thương của lão tế ti xà nhân đầu bạc lan truyền khắp từng cái góc trong thế giới lòng đất. Trước khi chết, vị lão tế ti này dùng hết lực lượng cuối cùng thông báo tai nạn cho cả thế giới lòng đất. Trong lòng Triệu Phong cũng có vài phần kính nể, lại lẩm bẩm nói. Tà thần tinh tồn tại nhiều nhất cũng chỉ có thể làm chậm lại thời gian diệt thế hắc giao long kia bài trừ phong ấn thêm vài năm nữa mà thôi. Tà thần tinh cường đại đến đâu, chẳng qua cũng chỉ là một khối tinh thạch. Nó cũng không phải đầu mối then chốt của phong ấn, chỉ là có tác dụng giảm bớt thời gian phong ấn bị phá giải mà thôi. Ầm ầm ầm, sâu bên trong thế giới dưới lòng đất truyền đến một cỗ chấn động liên miên không dứt. Một ít khu vực nham thạch nóng chảy bùng nổ, địa hỏa tàn sát bừa bãi. Rào, một đạo long khiếu phẫn nộ bị áp lực đến mức tận cùng từ trong chỗ sâu dưới lòng đất truyền đến. Thế giới này sắp sửa run rẩy dưới nộ hỏa của diệt thế long tộc. Cổ, góc truyện audio.com, thần Tà Dương, ta muốn trước tiên hủy diệt phủ đệ của ngươi, sau đó lại thôn tính tiêu diệt thế giới lĩnh vực của ngươi cách chương.